Kính bạch thầy, con là Vũ Thị Thanh ở Hải Phòng. Con xin thầy bố thí cho con hỏi, con có một cháu gọi con bằng cô, sinh năm 1985. Cháu bỏ nhà gia đình ngày 20 tháng 8 năm 2019, tức ngày 20 tháng 7 âm lịch. Từ ngày cháu ra đi cho đến nay, gia đình con đã khai báo với các cơ quan có thẩm quyền, cũng như công an, các cấp, cho đến nay chưa có tin. Con xin thầy từ bi giải đáp cho gia đình con. Con xin tri ân công đức của thầy A-di-đà Phật. Câu hỏi này thầy xin trả lời luôn, đó là gì? Thầy không phải là một nhà tâm linh, thầy không phải là một nhà tướng số, thầy không phải là một ông thầy đoán vận hạn, có thần thông đoán vận hạn quá khứ, hiện tại, vị lai, cũng không nhìn thấy cái người con cháu của nhà Phật tử này đang ở đâu, còn hay đã mất. Cho nên xin không được trả lời sâu câu hỏi này. Mà Phật tử này, thầy chỉ khuyên là thôi, tất cả những việc gì mình cần làm mình đã làm, chính quyền đã báo, công an mình cũng đã báo, vẫn thấy bặt vô âm tín, thì bây giờ chỉ có một cách là gì? Đó là chờ thôi, không có cách chi khác. Gọi đồng, gọi cốt, gọi hồn hay gọi gì đó, tất cả nó cũng chỉ là gì? Phù phiếm, gọi là lừa gạt, mê tín, dị đoan ấy nhau mà thôi. Chứ đừng có nghĩ rằng đi gọi đồng, gọi cốt, hay là lên ông tìm đến ông thầy này, thầy nọ, thầy kia để hỏi xem cháu nó đang ở đâu, bao giờ về, còn sống hay đã chết, như thế nào, vân vân, không nên như thế. Còn nếu mà có lòng niềm tin vào Tam Bảo ấy, vân vân, thì cố gắng về cái chịu khó tụng kinh Địa Tạng mà cầu Phật Bồ Tát gia trì cho. Nếu cháu nó còn đang ở chỗ nào đó thì cầu Phật Bồ Tát gia trì cho, để cháu nó sớm quay trở về với gia đình, bố mẹ, ông bà, gia đình, vân vân. Còn nếu không may ấy, nó có làm sao đó, không còn ở trên cuộc đời này nữa, thì cũng nguyện cho gì? Thần thức của cháu nó sớm được siêu thoát về cõi lành. Cũng chỉ coi như thầy chỉ khuyên được như thế thôi. Mà theo thầy chỉ nên làm như thế là phù hợp nhất với Phật Pháp thôi. Trước đây cũng có một vài trường hợp gia đình thì khuyên làm như thế. Có trường hợp là gì? Mấy tuần sau đấy là tự nhiên nó quay về xin lỗi bố mẹ. Thậm chí xin lỗi xong nó còn về chùa dự khóa tu Địa Tạng nữa chứ. Đấy. Còn trường hợp này thì khuyên như thế thôi. Thế còn thầy không phải là ông thầy để có thể xăm xoay bói quẻ đoán trước vận mệnh được các quý vị. Mà kể cả có được đi chăng nữa, Phật cũng không cho phép làm việc đó. Cho nên xin thưa các quý vị như vậy. Câu hỏi tiếp theo, Phật tử hỏi, con là Đàm Văn Báo ở Tràng Định. Thầy bố thí cho con xin hỏi, con sinh năm 1970, hướng nhà Tây Nam, trách sang Tây, độ 240 độ, cầu thang ra thẳng cửa nhà, bếp gần cầu thang, cửa nhỏ, nhìn thẳng ra được cửa trước, tầng 3, hướng ban thờ, quay ra đường, có đường bán thịt lợn chiếu thẳng nhà con. Con treo khánh ngọc nhưng không thấy thay đổi gì, và con trai đã tháo xuống, xin thầy từ bi giải đáp cho con. Con xin tri ân công đức của thầy. Treo khánh ngọc nó tốt một phần cho phong thủy thôi, chứ không phải cái treo khánh ngọc nó được tất cả các quý vị. Nếu gia đình chúng ta mà ốm đau bệnh tật đục đục, hay là làm ăn được như ý, chúng ta cứ thỉnh cái khánh ngọc về chúng ta treo, cái khánh ngọc 3 triệu, 5 triệu, 7 triệu, chục triệu gì đó, hơn chục triệu gì đó là cùng, chúng ta treo vào mà tất tần tật nó được rồi thì xin thưa các vị, chả phải tu nữa cả, chả phải đi làm nữa cả. Cha ta không chỉ mua một cái, thỉnh một cái và treo, mà thỉnh gì, mỗi cửa một cái, mỗi tầng một cái, thì tự nhiên mọi cái nó cứ đến với gia đình chúng ta thì ngoan quá. Nên xin thưa các vị, cái đấy chỉ là cái vật gì? Vật trấn phong thủy, trợ duyên chút xíu mà thôi, chứ không phải là tất cả. Nhớ cho thầy, nó có lợi ích, nó có công đức, nó có sinh khí, nó có thể trợ duyên giúp đỡ được cho gia đình chúng ta, nhưng được một phần nào đó thôi. Và đặc biệt nó chỉ tương ưng, chỉ hiệu quả khi gia đình chúng ta cùng nhau làm việc thiện, cùng nhau hướng tâm thiện, cùng nhau nói lời thiện, cùng nhau làm việc thiện. Thế thì nó gì? Nó mới tương ưng. Giống như chúng ta mua cái gì? Mua cái đèn về, có đèn, có tim, có dầu, có bấc, có bóng. Nếu chúng ta chỉ cứ để cái đèn lên trên ban thờ, hay lên trên cái bàn, hay lên trên cửa sổ chúng ta, mà chúng ta không bật lửa, không thắp sáng nó lên, thì cái đèn có đầy đủ tim, dầu, bấc, bóng rồi, nó có sáng không? Sáng không các quý vị? Có sáng không nào? Không. Mà chúng ta phải gì? Phải lấy bật lửa và châm vào cái đèn đó, thì đèn đó mới phát gì? Mới phát sáng, nó mới phát huy tác dụng. Cái ngọc phong thủy ví như gì? Đèn dầu tim bấc bóng. Còn tương ưng với chủ nhà, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, thì tương ưng với gì? Ví như là chúng ta lấy gì? Bật lửa và châm vào vào cái đèn đó. Có nghĩa là tuy phong thủy tốt, nhưng chúng ta không phải là người tốt, thì vật phong thủy ấy cũng như là chiếc đèn đầy đủ công năng hữu dụng kia, nhưng mà không bị, không có lửa châm vào thì nó không phát gì, không phát sáng. Vậy lấy một cái ví dụ rất đời thường, rất dễ hiểu như thế, các Phật tử có hiểu được không? Đấy, cho nên Phật tử này ở những cái nơi như thế, treo miếng ngọc lên thì là tốt rồi, nhưng phải chịu khó tụng kinh niệm Phật nữa, chịu khó phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện chút xíu nữa, tùy theo khả năng của mình. Nên đọc cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh để vợ chồng con cái yêu thương đùm bọc hòa kính lẫn nhau, cùng làm việc thiện với nhau, thì cái ngọc phong thủy kia nó mới phát huy tác dụng được hết công năng của nó. Giống như đèn có sẵn tim, bốc bóng, dầu, châm lửa vào, nếu nó thì để bé quá, nó hơi tối thì vặn nó lên một chút xíu nữa, thế là nó đủ ánh sáng, thế là nó tỏa ánh sáng ra sáng cả căn nhà, căn phòng chúng ta. Vậy việc treo ngọc tốt không? Tốt, khẳng định là tốt các quý vị. Về phong thủy là tốt, nó tốt cả về phong thủy vốn ngọc của nó nữa, lại thêm cả gì? Tăng ni Phật tử đã gia trì trong suốt cả mấy lần nữa, khi mà tạc xong, làm xong, thầy cũng gửi để lên trên thất của thầy để các sư cùng đi, cùng tụng niệm và cầu Phật gia trì nữa. Tức là tốt về cả phong thủy, tốt về cả tâm linh rồi. Tức là gì? Giúp cho, giống như là chúng ta thỉnh mua cái đèn có cả đầy đủ tim, bốc, dầu, bóng rồi, về chỉ cần thắp sáng lên bằng việc làm công đức, chịu khó tụng kinh niệm Phật, nhất tâm chúng ta nữa thôi. Nghiệp nặng thì nó tiêu phải dần, gia đình nghiệp nhẹ thì người ta chỉ cần một thời gian ngắn là người ta thấy hiệu quả ngay. Những nghiệp nhà mình nặng thì nó phải từ từ. Phòng mình rộng thì thắp một cái đèn nó sáng hết chưa? Nhà nó nhiều ngóc cách, thắp một cái thì nó sáng hết cả căn phòng không? Không, mà có thể nó phải hai ba cái gì, hai ba cái đèn. Ý là gì? Nhà mình rộng, ví như nghiệp mình gì? Nghiệp mình từ vô thủy kiếp đã tạo nó quá nhiều, thì bây giờ mới tu có một vài tuần, một vài tháng, nó chưa tiêu hết được, thì phải chịu khó gì? Một vài năm. Tương tự như vậy, nhà mà rộng ngóc cách nhiều, thắp một cái đèn là chưa sáng hết căn phòng, thì phải có thể phải ngóc này mà cái, ngách kia mà cái, phải hai ba cái nó mới sáng cả căn nhà. Đấy, nói như thế các vị có hiểu được không? Rồi, cảm ơn các Phật tử hiểu được là tốt rồi, nhưng về phải chịu khó làm. Hiểu là một đàng, làm là quan trọng, hiểu là bước đầu tiên cần và có. Nhưng mà đủ và được á, phát huy được tác dụng thì phải gì? Phải hành nữa. đã hiểu thì phải hành. Trong nhà Phật chúng ta gọi là tu hành mà. Tu hành, các anh chị nhớ cho thầy là tu hành. Đó. Tu là sửa, sửa đã đủ chưa? Chưa, phải làm. Đó. Đoạn ác tác thiện thì nó mới gì? Mới tốt vậy.